Chúng con cung thỉnh Hòa Thượng an tọa. Kính mời toàn thể đạo tràng Phật tử chúng ta đồng an tọa.
A Di Đà Phật. Cảm ơn Ngài MC và kính chào toàn thể quý liên hữu. Hôm nay là buổi pháp tọa cuối cùng trong 3 ngày tu học của đạo tràng chúng ta. Thì hôm nay tôi muốn tóm lược tất cả những cái gì mà rất là quan trọng, chính yếu trong mấy cái buổi pháp thoại vừa rồi, và chia sẻ thêm một chút xíu để mà bổ túc trong những cái buổi pháp thoại đó, rồi để cho quý vị làm sao nhớ được, để chúng ta làm hành trang tiến về liên hoa, phải không ạ? Vì tất cả quý vị đây đều là liên hữu. Quý vị biết liên hữu là gì không? Bản sen hả? Có thể nói là bản sen hay là gì đó cũng được, phải không? Bởi vì hoa sen á là một cái biểu tượng ở trong đạo Phật. Chứ gì biết rồi, phải không? Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Cái này nó quan trọng lắm. Cái ý nghĩa nó quan trọng lắm. Tất cả quý vị đều là hoa sen. Tại sao ở trong bùn? Bùn là cái gì đây? Là ở trong cái cuộc đời ngũ trược ác thế này. Tức là bùn, tượng trưng cho bùn. Tất cả những nghiệp lực, những khổ đau, tất cả những cái gì mà có thể nói rằng nặng nề ô trược nhất, chúng ta từ đó vươn lên. Chứ gì thấy đẹp biết chừng nào, phải không? Chứ gì có bao giờ tụng kinh Pháp Hoa chưa? Dạ có. Có nhớ cái phẩm mà gọi là Tùng Địa Dũng Xuất không? Có phải không? Tức là từ cái cõi đời ô trược này mà đột phá tất cả những cái màn lưới vô minh đó để vượt lên trên. Đó là những vị Bồ Tát. Thì tất cả các liên hữu đây chính là những vị Bồ Tát ở trong Tùng Địa Dũng Xuất, ở trong cái phẩm đó. Và đồng thời tất cả quý vị là những bông sen quý báu nhất từ trong bùn mà vươn lên. Bùn đây tức là cõi đời ngũ dục lục trần, tất cả những cái sự ô trược, tham sân si hỷ nộ ái ố dân dân. Từ trong những cái ô trược đó, rồi từ trong những cái kích động phản động của định luật nhân quả mà chúng ta vươn lên như thế này, đây là những vị Phật tương lai. Xin chúc quý vị. Thì hôm nay tôi xin nhắc lại quý vị biết rằng pháp môn chúng ta tu đây là pháp môn tịnh độ, tức là niệm Phật. Đó. Cái mục đích của pháp môn niệm Phật đó là giảng sanh bất thối thành Phật. Chư vị nhớ như vậy. Chứ không phải mục đích chúng ta đến đây tu để mà được an lạc, được an tâm, hay là cầu cái này cái kia cho gia đình chúng ta. Đây là chuyện phụ thôi. Đương nhiên phải có. Quý vị nhất tâm niệm Phật thì cái nghiệp chướng tạp niệm nó tiêu trừ, thì đương nhiên chúng ta được an lạc, thân tâm an lạc. Đó là cái điều chắc chắn phải có. Nhưng mà đó không phải là mục đích truy cầu của chúng ta. Mục đích là giảng sanh bất thối thành Phật. Đó. Đây là cái bản hoài của Đức Như Lai, của mười phương chư Phật đối với tất cả chúng ta. Bởi vậy cho nên tất cả quý vị đây là những đóa hoa sen mà một lúc nào đó chắc chắn là từ đây sẽ bay về Tây Phương Cực Lạc. Chắc chắn phải như vậy nha. Chứ quý vị đừng có nghĩ rằng không biết tôi tu như thế này đây rồi tôi có được giảng sanh không. Mặc dầu mình cố gắng mình niệm Phật, mình cầu giảng sanh, mà trong lòng còn nghi ngờ một chút xíu là nhất định sanh vào biên địa của Tây Phương Cực Lạc. Như hôm qua cái gì nào nói đó, mấy người Việt Nam niệm Phật rồi bị sanh ở ngoài rìa, không có nhập phẩm được. Nghe cũng có lý chứ phải không? Nhưng mà quý vị tu đây, quý vị niệm Phật đây, cố gắng tu, cố gắng niệm Phật, đi đúng pháp môn đó, nhưng mà chỉ còn một chút xíu nghi ngờ rằng không biết mình tu đây, không biết Phật dạy như vậy rồi Phật có rước mình về trên đó hay không. Chỉ một sự nghi ngờ đó thôi là bị đọa vào nghi thành. Nó là bị đọa, nhưng mà ở trong đó cũng giống như ở trong cung trời dạ ma vậy đó. Giống như dạ ma thiên là tầng trời dục giới thứ ba. Sướng lắm, sung sướng nên là ở trong đó rất là tốt. Nhưng mà tới 500 năm không thấy Phật, không nghe Pháp, thì đó là cái nạn. Cho nên hôm nay tôi muốn tất cả các liên hữu ở đây, khi mình được giảng sanh là phải nhập phẩm liền. Dù đó là phàm thánh đồng cư độ cũng phải nhập phẩm, chứ không phải ở cái vùng biên địa. Và như hôm qua vị đã nói, thực ra cũng có những vị người ta xuất thần về trên, nhưng mà tôi nghĩ rằng chưa tới cái chỗ Tây Phương Cực Lạc thật sự đâu. Cũng như có một vị pháp sư ở bên Trung Quốc đó, bên Đài Loan phải không, ngài xuất thần về trên là cái như 6 năm. Cái bản thể này nằm đây 6 năm mà cái chân linh đi về trên, cái thần đi về trên. Mà về trên này không phải là Tây Phương Cực Lạc đâu, mà ở các cái tầng trời trung thiên, các cái tầng trời dưới này thì cũng có cái trường lớp của A Di Đà nhé. Cho nên vị đó về thấy có người nam người nữ, thấy có mẹ Quan Âm là người nữ rồi vân vân, là tại vì ở cái cõi dưới này mới thấy cái hình tướng đó. Còn lên Tây Phương Cực Lạc tất cả đều là bình đẳng, thân tướng như A Di Đà hết, chứ không phải là giống như ở các cái cõi dưới này. Các cái tầng trời dục giới sắc giới còn có người nam người nữ, còn có âm có dương, bởi vì nằm trong cái càn khôn này. Còn cõi A Di Đà nó ngoại càn khôn, cho nên nó không có còn người nam người nữ gì cả, mà nó là màu rạch một sắc thái thôi. Đã giống như A Di Đà vậy đó, thân tướng giống như A Di Đà. Nhưng mà ở trong đó mình biết được à, đây là sư phụ, đây là Quan Âm, đây là Thế Chí, đây là gì này gì kia mình biết hết. Nhưng mà thân tướng đều bình đẳng. Đó là cái nguyện của A Di Đà mà. Nguyện bình đẳng thành Phật. Cho nên ba cái pháp tính, nguyện, trì danh, đó là bình đẳng độ, trên từ đẳng giác Bồ Tát xuống cho đến A Tỳ địa ngục đều bình đẳng giảng sanh, bình đẳng thành Phật, thân tướng giống như A Di Đà. Đó, đây là cái cõi Tây Phương Cực Lạc thật sự. Còn những vị mà người ta thấy xuất thần lên rồi thấy cảnh dưới này rồi cũng thấy nói rằng Tây Phương Cực Lạc, nhưng đó là cái trường lớp của A Di Đà để mà dạy cho tất cả các vị Phạm Dương, các vị Chư Tiên ở trong các cái tầng trời đó để mà chuẩn bị giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải là Tây Phương Cực Lạc thật sự ở các cái cõi đó. À, nếu mà nói đúng ra đó, tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ, thì toàn thể vũ trụ này là tịnh độ. Nhưng mà chúng ta chưa đạt đến cái chỗ đó được, phải không ạ? Cho nên rằng chúng ta phải niệm Phật tha thiết cầu trở về cái đạo tràng trung tâm sinh lực của nhất chân pháp giới ở trên kia, tức là Tây Phương Cực Lạc. Để chi? Khi ta thành tựu được cái đạo quả thật sự rồi thì lúc đó tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ, là biến cùng pháp giới, chỗ nào cũng tịnh độ, chỗ nào cũng A Di Đà. Có những vị chỉ học cái lý thuyết của cái câu đó, à, tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ, Ta đâu có cần phải niệm Phật để cầu trên kia. Quý vị đó chưa có hiểu được. Tại vì mình phải biết rằng mình là con gà hay con vịt đây. Thấy con vịt xuống dưới nước á, mà con gà bắt chước xuống nước là con gà nhất định phải chết. Phải không ạ? Những gì người ta đạt được trong cái phần tâm linh cao siêu thì cái lời nói đó nó đúng với người ta, trong cái tần số đó đúng thiệt. Nhưng mà những vị mới có bắt đầu tu, chưa có hiểu được, rồi chỉ nghe lời của Đức Phật nói như vậy hay các vị tổ nói như vậy, rồi mình nghĩ rằng mình đã đạt như vậy rồi thì rồi mình hành động giống như các ngài thì mình sai. Cũng như quý vị thấy ngài Tế Công Hòa Thượng không? À, ngài ăn thịt chó, ăn này ăn kia đủ hết. Nhưng mà đó là một bậc La Hán, một bậc Bồ Tát quá thân, thì ngài thị hiện để mà độ chúng sanh phá mê phá chấp. Mà những vị hậu học nếu mà bắt chước theo đó là nhất định sẽ bị đọa, không thể nào lên được. Cho nên pháp Phật nếu mình hiểu được, mình tu đúng thì nó thành ra một cái lương dược để mà giúp cho mình trị lành bệnh. Còn nếu mà ngược lại mình không hiểu mà mình hành một cách sai đó thì đó nó trở thành độc dược, nó hại cho mình thôi. Đó. Cho nên cũng phải tùy theo trình độ, tùy theo cái tần số, cũng như là tùy theo cái sự chứng nghiệm của mình mà mình thể hiện nha. Đó. Thì nhắc quý vị như vậy, mình đang tu pháp môn tịnh độ đây thì những cái pháp môn khác tất cả đều của Phật nói ra nha. Thành ra mình không coi thường bất cứ một pháp môn nào, kính trọng, tôn trọng tất cả. Tại vì tất cả những cái pháp môn của Phật nói ra đó là phương tiện, cũng giống như là thuốc để mà trị bệnh nhé. Thì nó là phương tiện, thì pháp môn nào cũng do của Phật nói ra để trị bệnh cho chúng sanh. Thì tùy theo cái tần số, tùy theo trình độ của mỗi chúng sanh mà tiếp nhận, mà thực hành. Chúng ta, trong cái tần số của chúng ta thì chúng ta đang tu pháp môn tịnh độ. Còn những vị khác ở trong những cái tần số khác thì các vị đó có thể tu theo những cái pháp môn khác. Tất cả chúng ta đều hài hòa, đều kính trọng nha. Mình không phân biệt, không chê rằng pháp môn này cao, pháp môn kia thấp, người này tu thế này đúng, người kia tu pháp môn kia sai, vân vân. À, mình không nên chê. Có điều thì mình phải biết rằng cái pháp môn tịnh độ Đức Phật dạy đó, nó rất là thiết thực, rất là thích hợp trong cái thời mạt pháp này. Là bởi vì sao? Cái thời này đó, cái thời đại máy móc mà, quay cuồng máy móc. Bây giờ quý vị ngồi thiền đó, quý vị ngồi có yên được không? Không thể nào yên được. Bởi vậy cho nên chúng ta phải tìm tịnh trong cái động. Chúng ta phải thực hiện làm sao cái tâm ta đạt được cái tịnh trong cái động. Thì cái pháp môn niệm Phật là cái pháp môn rất là thích hợp trong cái thời điểm này. Đó. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa đó là nói về cái phần vô vi nghiệp lực thì tích tụ nhiều đời nhiều kiếp quá rồi. Tâm của chúng ta lúc nào cũng bất an, lòng chúng ta lúc nào cũng xốn xang vì những cái này cái kia, nó cuồn cuộn ở trong. Nếu mà những cái pháp môn bình thường khác không có cái sự trợ lực của chư Phật thì chắc chắn rằng chúng ta khó đi vô cùng. Bởi vậy cho nên chúng ta mới chọn cái pháp môn niệm Phật để mà chúng ta tu cho nó đúng cái chu trình tiến hóa của chúng ta. Đó là cái điều mà tôi xin nhắc các liên hữu. Mình đừng coi thường tất cả những cái pháp môn khác. Nếu mà mình coi thường người ta đó là mình mang cái trọng tội, thì không phải là một cái người tu theo pháp môn tịnh độ chân chánh. Mà cái người tu theo pháp môn tịnh độ chân chánh là mình kính trọng tất cả, và ai cũng có thể thành Phật được mà. Thì nếu mà quý vị tu cái pháp môn kia thì nếu mà kiếp này chưa được thì kiếp tới, nguân này chưa được thì nguân tới, phải không? Có thể rằng bao nhiêu triệu năm sau, bao nhiêu gì đó rồi cứ luân chuyển, phải không? Đó, luân hồi sáu nẻo cũng đường về quê mà. Chấp gì giác, chấp gì mê, một thân dạng mảnh trả về chúng sanh, phải không? Đó. Bây giờ vị luân hồi trong sáu nẻo ba đường thì bị cái định luật nhân quả nó tác động, đau khổ đến cùng cực, thì chư vị phải nhớ đến cái cội nguồn chư vị. Thì lúc đó cái ánh sáng trong thiên nhiên sẽ đến để dìu tiếng quý vị đứng dậy đi lên. Đừng có sợ, đừng có lo. Nếu mà chưa được lúc này thì lúc khác thế nào cũng được. Thế thì hôm mấy cái pháp thoại vừa rồi quý vị còn nhớ không? Căn bản của cái pháp môn tịnh độ bắt đầu từ cái gì? Tam phước đó. Đây là chánh nhân thành đạo của mười phương chư Phật nha. Tôi nói rõ cho chị dễ biết. Đó. Cái phước thứ nhất là nhân thiên, phước thứ hai là nhị thừa, phước thứ ba là Bồ Tát Đại Thừa. Thực hiện cho đúng cái đó rồi sao nữa? Phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhá. Đó. Thì quý vị nhớ, nhớ như vậy là kể như là cũng được 50% rồi đó. Thế thì 50% là chúng ta phải thực hành. Đó. Thì trong cái phước thứ nhất á, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Đó là cái phước thứ nhất nhé. Phước nhân thiên. Nếu vị không có phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm cầu sanh tịnh độ thì chư vị sẽ sanh lại làm người, hoặc là sanh lên làm các vị chư tiên ở trên kia, là sanh lên trời nhé. Đó. Nhưng mà nếu như vậy đó thì chúng ta vẫn còn phải sanh tử luân hồi, chưa phải cái cứu cánh của pháp môn. Cái phước thứ nhất, nếu quý vị thêm nữa là phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thì nhất định chúng ta sẽ được đới nghiệp giảng sanh, được sanh về phàm thánh đồng cư độ. Chắc chắn là được. Phước thứ hai là gì quý vị nhớ không? Đấy là phước của nhị thừa, tức là tiểu thừa. Quy y tam bảo, thọ trì cấm giới, bất phạm oai nghi. Quý vị thuộc rồi ha, bảnh ha. Phải thuộc mới hành đúng được nhé. Thuộc lòng mới hành đúng được. Quy y tam bảo, thọ trì cấm giới, bất phạm oai nghi. Đó. Cái phước này đó cao hơn kia một bậc. Thì cái quy y tam bảo này, hôm qua tôi có nói đó là quy y tự tánh tam bảo nó quan trọng lắm, thấy không? Chứ gì nhớ không? Tự tánh tam bảo ở trong chúng ta có Phật Pháp Tăng đầy đủ, gọi là tự tánh tam bảo. Phật đây chính là ánh sáng A-di-đà ở trong chúng ta. Tối hôm qua đó tôi có dịp tôi chia sẻ với quý vị đó, ánh sáng A-di-đà là cái gì rồi, phải không? Có trong tất cả quý vị, không phải là không có đâu, có trong đó. À, nhưng mà tại vì vô minh nghiệp chướng cho nên chúng ta chưa thấy được, phải không quý vị? Trước kia đó, chỗ này là cái nôi của tâm linh nha, chứ gì sẽ thấy hết. Trụ tâm một cái là nó mở ra một cái bầu trời mênh mông bao la bát ngát, chứ gì thấy hết, chứ gì thấy chính chứ gì luôn nữa. Thế nhưng mà chỉ nổi giận một cái là một cái màn nó kéo qua một cái, vui quá nó cũng kéo lại một cái, buồn quá cái nó cũng kéo lại một cái, thương cái nó cũng kéo lại một cái, ghét cái nó cũng kéo lại một cái. Thế thì mỗi ngày như vậy, rồi mỗi tháng như vậy, mỗi năm như vậy, rồi mỗi kiếp như vậy, cứ mãi mãi như vậy. Cho nên nó dày đặc, không thể nào mà khai mở được. Mình tu đây cũng giống như, quý vị thấy cái củ hành không? Củ hành Tây á, cũng giống như lột củ hành vậy đó. Lột từng cái vỏ ra, lột cho đến khi hết rồi đó, là quy không. Giống y vậy đó. Thành ra cứ lột hoài vậy đó. Có người lột hoài thấy cũng, sao mà con tu hoài không thấy gì thầy? Tại vì lột chưa có hết lấy gì. Cũng như là cái ly nước mà. Cái ly nước nè, mình cứ nhéo một hộp vô. Đầy thì nó mới tràn chứ, chưa có đầy mà nó mới vừa đầy cũng chưa tràn ra được. Phải không? Củ hành lớn lắm. Cứ lột hoài. Lột cho đến quy không, cho đến khi hết rồi mới quy không được nha. Đó, lại cách tu của mình là như vậy đó, phải không? Mà nhất là cái pháp môn này, trong mấy ngày tu học này, những gì tôi chia sẻ với chư vị căn bản nhưng mà rất là quan trọng. Khi chư vị mà thực hành đúng như vậy đó, thì cái đường giảng sanh chắc chắn nắm trong tay. Cái đó sự thật. Chứ mình không có nói mông lung mơ hồ, không có thế nào mà mình biết được. Đã. Thế thì quy y Tam Bảo đó, là cái tự tánh Tam Bảo nó quan trọng vô cùng. Quy y thế gian Tam Bảo đó là cái first step, cái bước đầu tiên để chúng ta bước vào cái ngưỡng cửa của Phật môn. Rồi sau đó là mình quy y Tam Bảo, quy y tự tánh Tam Bảo liền. Không biết ở đây có không, mà như Cali á, thì đi lái xe đi ngoài freeway đó, thì thấy nó có đề là click it or ticket. Có không? Khi mà mình đã bắt đầu mình quy y cái thế gian Tam Bảo rồi, mình click qua liền là quy y tự tánh Tam Bảo. Nếu không sẽ bị ticket, có nghĩa là sẽ bị rơi rớt trên cái đường đạo của mình. Đó. Kiểu nó vậy đó. Có nghĩa rằng mình quy y với thế gian Tam Bảo rồi mình bước qua quy y tự tánh Tam Bảo liền ngay tức khắc. Có nghĩa là quý vị còn nhớ quy y tự tánh Tam Bảo không? Tức là ở trong này có đủ hết. Đức Huệ Năng ngài nói mà, hà kỳ tự tánh bản lai cụ túc. Ở trong cái tự tánh chúng ta có Phật, có Pháp, có Tăng hết. Phật là gì? Đó là cái điểm linh quang, đó cái ánh sáng ở trong này. Đó là cái Phật tánh, chân như Phật tánh trong mình, gọi đó là chân như Phật tánh. Đó. Hồi nào giờ đó mình không có nương theo cái chân như Phật tánh đó để mà mình tiến hóa, mà mình nương theo những cái vô minh, những cái gì bậy bạ ở ngoài không à. Cho nên bây giờ mình phải hồi đầu từ những cái sự sai lầm đó, trở về với chính mình để nương theo cái giác tánh ở trong mình, phát triển cho đến cùng cực giống như Phật Bồ Tát. Đó là quy y với Phật của tự tánh Tam Bảo. Pháp là cái nguyên tắc, cái nguyên lý của cái sự tiến hóa ở trong chính cái thân tâm của mình, luật lệ. Mình nói đúng ra là cái chánh tri chánh kiến ở trong này. Mình hồi nào giờ mình cứ đi tầm bậy tầm bạ không, mình đưa đường dẫn lối toàn là những cái gì ở bên ngoài không, mình không có chịu đào sâu vào trong cái nguyên lý tiến hóa ở trong này. Đó. Thì bây giờ mình trở về, mình nương theo cái sự nhận biết chân chánh, chánh tri chánh kiến của mình ở trong này. Ở trong ba chánh đạo đầu tiên là chánh tri kiến. Chứ gì phải nhớ cái đó. Quy có nghĩa là hồi đầu. Hồi đầu từ những cái sự sai lầm đó, trở về cái chánh nhân chính ở trong này. Đó. Rồi tăng tức là thanh tịnh. Tăng cái chữ tăng là sangha. Thanh tịnh, hòa hợp. Ở trong gia đình quý vị, chừng 4 người tu, mà nếu mà thanh tịnh giữ đúng lục hòa, thì cũng là tăng. Tăng không hẳn là cho các vị xuất gia không đâu. Các vị xuất gia đó là tỳ kheo ni, sa di ni. Đó là chỉ cho các vị xuất gia. Quý vị không xưng cho đó được. Nhưng mà trong gia đình của quý vị đó, 4 người tu mà hòa hợp tiến hóa cho thật đúng theo cái pháp luật hòa, thì tất cả chư Phật Bồ Tát đều chiếu cố đó chứ gì, thì có thể gọi là một tăng đoàn ở trong gia đình đó. Chữ tăng có nghĩa là một cái đoàn thể thanh tịnh, chứ không hẳn gì người xuất gia không đâu. Cũng như hòa thượng, chữ khứa sàng, chữ hòa thượng đó thì có nghĩa rằng những vị giáo sư, gọi là thân giáo sư. Những người cư sĩ cũng có thể xưng là hòa thượng được, chứ không hẳn gì là người xuất gia không đâu. Thì chữ hòa thượng có nghĩa là thân giáo sư, mà trong cái tiếng mà người ta gọi là guru, chứ gì có nghe cái chữ guru không? Thì cái đó phiên âm từ tiếng Phạn ra. Đến Việt Nam thì hòa thượng nó là chỉ cho những bậc xuất gia, chứ còn người tại gia thì không ai gọi là hòa thượng cả. Hòa thượng đó là người ta gọi cũng giống như gọi tếu chơi vậy thôi. Thế thì quy y tăng của tự tánh Tam Bảo, tức là tăng có nghĩa là thanh tịnh, mà tự tánh chúng ta có cái sự thanh tịnh đầy đủ mà ta quên đi. Hồi nào giờ cứ nương theo những cái động loạn ở bên ngoài mà không có nương theo cái sự thanh tịnh thật sự ở trong thân tâm của chúng ta để phát triển, cho nên đến cùng cực nó hòa với lại cái thể thanh tịnh của trời đất. Cho nên bây giờ mình phải hồi đầu lại, hồi đầu từ cái sự sai lầm động loạn đó trở về chính cái sự thanh tịnh của mình. Đó, tự tánh Tam Bảo là như vậy, quý vị biết không? Mình phải trở về với chính Phật Pháp Tăng ở trong mình. Đó. Ở bên Tịnh Tông á, là người ta còn đi xa hơn nữa, mà mạnh mẽ hơn nữa. Quy y với Phật, tức là quy y với A-di-đà. Quy y với Pháp là quy y với Kinh A-di-đà, Kinh Vô Lượng Thọ, hoặc Lục Tự Di-đà. Còn quy y với Tăng á, là quy y với Quan Âm Thế Chí. Đó là Bồ Tát Tăng của Tây Phương Cực Lạc. Họ còn đi xa hơn nữa như vậy. Mà đó cũng đúng thôi, phải không? Cũng đúng thôi. Quy y với Tam Bảo đó thì chắc chắn lắm, chắc ăn lắm, phải không? Chắc như bắp mà. Còn quy y với những cái Tam Bảo của thế gian đó, thì đôi khi nó còn biến đổi cái này kia, biết không? Còn quy y với Tam Bảo đó là chắc chắn 100%. À, cái đó là cái phước thứ hai, phải không ạ? À, phước thứ hai. Rồi sao nữa? Nhất hướng chuyên niệm, phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc nha. Mà cái phước thứ hai này nó cũng nằm, nó đặt trên cái nền tảng của phước thứ nhất. Tôi xin nhắc đi nhắc lại để chi? Để quý vị nhập tâm và thực hành cho thật đúng. Chứ không phải là tới chùa nghe quý thầy thuyết pháp xong cái về rồi quên hết tất cả, rồi là mình không có biết đâu mà mình hành. Đâu có phải quý thầy lúc nào cũng ở bên cạnh quý vị đâu. Đó, thành ra là phải nhớ thuộc lòng mà phải hành cho thật đúng. Cái phước nào sau đó cũng phải phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Phước nào cũng đi chung với là tín nguyện trì danh, ba cái đó nha. Cái thực hành mấy cái phước này tức là cái căn bản, rồi hành trì công phu là phải ba cái kia nữa đi theo. Phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm, cầu sanh tịnh độ, tín nguyện trì danh, mấy cái đó chứ gì phải nhớ. Cái phước thứ hai, nếu mà quý vị thực hành đúng như vậy đó, thì khi mà được giảng sanh đó, thì sẽ nhập trung phẩm nha, tức là phương tiện hữu dư độ, là nó trên cái phàm thánh đồng cư một chút, nhưng mà chưa qua khai kiến Phật được. Qua khai kiến Phật tức là phải là thực báo trang nghiêm độ, lúc đó mới nở ra được. Vẫn còn ở trong cái dòng của A-di-đà, chưa có mở được, là bởi vì chưa đủ cái sức chịu đựng cái rung động của cái thế giới thường tịch quan của Phật thật sự, nên nó phải qua một giai đoạn nữa. Nhưng mà như vậy thì mình thấy cũng đã quá tốt rồi, thấy chưa? Quá quá tốt rồi. Đã vượt tam giới hơn tất cả các mười phương, các cõi của Phật. Thấy không? Thực hiện cái phước thứ hai này thì cái kết quả là như vậy. Rồi cái phước thứ ba đó là của Bồ Tát Đạo, phát Bồ Đề Tâm. Gì nữa? Thân tính nhân quả. Gì nữa? Thọ trì Đại Thừa, khuyên tấn hành giả. Wow, bảnh quá, quý vị thuộc hết rồi. Phát Bồ Đề Tâm là quý vị biết rồi, phải không? Tôi chia sẻ với quý vị rồi. Tâm Bồ Đề là tâm Phật, tận hư không biến pháp giới, chỗ nào cũng bao hàm hết trơn đó. Giống như A-di-đà vậy đó. Cái tâm của chúng ta cũng giống như tâm A-di-đà, có khác nào đâu. Nhưng mà bây giờ chúng ta quá thê thảm là ở trong cái thân thể quá là hạn hẹp như thế này. Thì bây giờ mình mượn cái pháp của Phật để đột phá những cái song sắc, thất tình, lục dục, khỉ nộ, ái ố, vân vân, đột phá hết. Để cái tâm của chúng ta nó hồi phục lại. Cái nguyên thủy là cái tâm A-di-đà. Đó. Tận hư không biến pháp giới. Đó. Sở dĩ mà chúng ta bị như thế này, đấy là chúng ta đang đi học mà. Phải bị thôi. Tất cả chúng ta phải học. Học rồi mới trở về hợp thể với A-di-đà, mới là A-di-đà được. Chứ còn bây giờ thì chúng ta phải học. Mình đừng có than thân trách phận mình, tại sao mình phải bị như thế này, thế này, thế này. Tất cả nó đều nằm trong một cái program hết, đều nằm trong một cái thảo chương. Tại sao chúng ta phải như vậy là nó đều có cái lý do. Nếu mà không có cái sự đau khổ, không có chiến tranh, không có sự chết chóc đau khổ, thì làm sao có người khát vọng hòa bình, tự do, phải không? Cho nên phải có những cái sự đau khổ cùng cực như thế này để cái ánh sáng trong tâm linh chúng ta mới bừng ra được. Nó mới đủ cái sức để mà nó gọi là breakthrough cái human consciousness. Nếu mà không có cái sức mạnh đó thì không thể nào nó đủ cái sức để mà nó giống như là nó đột phá tất cả những cái nó gọi là cái human condition, những cái điều kiện ràng buộc của cái kiếp người này. Đó. Cho nên đau khổ là mầm mống của hạnh phúc đó quý vị. Luân hồi sanh tử là nhân của Bồ Đề đó. Quý vị có nghe không? Phiền não tức Bồ Đề. Phải không? Phiền não đó là cái nhân quan trọng để đưa đến giác đạo, đến Bồ Đề. Sanh tử là cái nhân quan trọng chuyển thành Niết Bàn đó quý vị. Tất cả chúng ta đang đi học đó mà. Bây giờ tất cả đây là, chúng ta đây là học sinh đang học cái trường lớp A-di-đà ở cái cõi này. Ông A-di-đà này kia, ông nhìn thấy, ông cười, ông gật đầu. Chắc chắn là ông gật đầu. Ông mỉm cười, ông gật đầu. À, các con đang học ha. À, như vậy đó. Sự thật là như vậy. Mười phương chư Phật đều nhìn thấy quý vị. À, ở trong 48 lời đại nguyện đó, chư vị nghĩ rằng ở trên đó người ta không biết, sao ta biết hết á? Có cái câu nguyện rằng ngã tác Phật thời sanh ngã quốc giả, giai đất thần thông tự tại ba la mật đa, ư nhất niệm khoảnh, là nghĩa là chỉ trong một niệm thôi đi khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, đi khắp cả mười phương vô lượng ức đức Phật Phật quốc. Rồi có câu rằng nhất thiết chúng sanh sanh ngã quốc giả, giai đất tha tâm trí thông. À, có nghĩa là đắc được cái tha tâm thông. Mình nghĩ cái gì ở dưới này trên đó ta biết hết trơn. Quý vị đừng có nói rằng người ta không biết, biết hết đó. Mà nếu rằng mình nghĩ những cái điều sai, điều xấu, thì làm sao mà sanh về cái thế giới Tây Phương Cực Lạc ở với người ta được? Phải không? Ở trên đó toàn là chư thượng thiện nhân câu hỏi nhất xứ. Toàn là những bậc Bồ Tát ở trên đó thôi. Mà mình mang cái tâm phàm phu như thế này thì không thể nào về trên đó được. Cho nên tất cả các liên hữu tu ở đây, từ cái ý nghĩ, từ cái lời nói, từ cái gì của mình, ở trên đó người ta đều biết hết. Cho nên tại sao cái phước thứ nhất Đức Phật Ngài dạy mình đó, là tam nghiệp thân khẩu ý phải thật thanh tịnh. Đó là cái nền tảng. Nếu mà tam nghiệp thân khẩu ý của mình còn cứ dấy động hoài đó, thì không những mình bị trầm luân ở đây, nhưng mà trên kia người ta thấy, người ta cũng lắc đầu, ta không có chịu hỗ trợ cho mình, hiểu không? Thì trên đó là ta là thanh tịnh mà, toàn là những cái bậc đó là thượng thiện nhân thôi. Mà mình với cái tâm phàm phu tục tử như thế này thì làm sao mà mình thích hợp ở trên được? Cho nên các liên hữu khi nghe những cái lời mà tôi chia sẻ đây, tôi nói thì có vẻ vui với quý vị, nhưng mà không phải là để nói đâu, mà đó là cái đường tu, cái nguyên tắc, cái luật lệ, cái nguyên lý để mà được sanh về trên kia nha. Phải nhớ. Bây giờ mình niệm Phật một ngày, mình niệm 1 triệu tiếng Phật đi chăng nữa, cái tâm phàm mình không gọi rửa, cái program trong này không thay đổi, thì không thể nào mà mình giảng sanh được quý vị. Chắc chắn không giảng sanh được. Bất quá thì gieo duyên với A-di-đà, rồi trầm luân hoài, đến một lúc nào đó thì sẽ gặp Phật hay là gặp gì nào đó mình chưa biết được, phải không? Nhưng mà quý vị sẽ được bất thoái, biết không? Nghĩa là tâm bất thoái, có nghĩa là bây giờ niệm Phật chỉ cần một tiếng A-di-đà lọt qua nhĩ căn, rơi xuống A-lại-gia thức, thì cái đó nó sẽ nuôi dưỡng quý vị từ kiếp này qua kiếp kia, có thể 1 triệu kiếp sau quý vị sẽ gặp lại ta. Cái đó là sự thật nha, chứ không phải là nói đùa đâu. Thời Phật còn tại thế, công vị trưởng lão ông già quá rồi, mà thực ra nhìn ra thấy không có một chút công đức nào, ông muốn xin xuất gia, các thầy không chịu. Quý thầy Xá Lợi Phất, quý thầy các ngài đó, các ngài không chịu. Thì ông buồn ông đi ra, thiêu thiểu đi ra, gặp Phật. Hỏi ông lão đến đây làm gì, cũng xin xuất gia nhưng mà không được. Thì Phật mới nhìn thấy liền, Phật mới gọi vô, Phật cho xuất gia. Vậy ông lão này đó, hồi xưa là cái kiếp của ông là một vị tiều phu. Ông đi đống củi trên núi, không có phước đức, không có cái gì hết trơn á. Rồi gặp cọp, rồi cọp rượt, ông la, mô Phật. Ông leo cây, ông trốn, chạy lên cây đó. Chỉ có 1 tiếng mô Phật thôi. Nhưng mà ông trải qua bao nhiêu chục ngàn năm, bao nhiêu chục ngàn kiếp. Thấy chưa? Thế rồi, ông được gặp Phật. Trôi lăn biết bao nhiêu. Cho nên một cái câu A-di-đà Phật nó lọt vào trong A-lại-gia thức của vị, thì cái chủng tử đó nó vẫn còn. Nó nuôi dưỡng từ từ, trải qua hàng trăm hàng triệu kiếp, xuống lên từ địa ngục ngã quỷ súc sanh đủ hết, đau khổ đến cùng cực rồi, lúc đó mới trở về. Tại có cái chủng tử rồi, thì cái ánh sáng nó mới bừng quá, mới gặp Phật trở lại. Đó, chứ gì thấy không? Mà chúng ta đây đâu phải là cái vị tiền phu đó đâu, phải không? Quý vị đây là liên hữu mà, đâu phải là tiều phu đó đâu. Thật chứ gì